Kính thưa quý ông bà anh chị em cùng các bạn trẻ thân mến, báo chí trong những ngày qua nói về những ngày điều hành đất nước của ông Donald Trump hơn 100 ngày qua, thì có người vui, có người buồn, có người tin cậy, có người phản đối. Nhưng trong tất cả các bài diễn văn của ông Donald Trump thì cái người ta thống kê được là ông nói cái từ nhiều nhất là tin vào ông, believe me, tin vào ông rất nhiều cái từ đó, để cho thấy rằng cái niềm tin vào một con người, đôi khi chúng ta nghe ông bà mình nói càng hy vọng nhiều thì xem ra thất vọng càng lớn. Thất vọng khi mà chúng ta không đặt niềm tin vào cái điều mà chúng ta hy vọng, và cái điều hy vọng đó xem ra không chắc chắn trong cuộc đời của chúng ta. Hai môn đệ trong tin mừng chúng ta vừa nghe Thánh Luca trình thuật lại, các ông hy vọng, nhưng mà cái hy vọng của các ông còn mang nặng tính chất con người. Các ông theo Chúa mang một cái hy vọng công hầu khanh tướng, mang một cái hy vọng để mà cai trị người khác, để mà theo Đức Giêsu lên Jerusalem để mà thành lập một cái vương quốc. Và họ nhìn Đức Giêsu một cách lệch lạc theo cái quan niệm của họ rằng Ngài sẽ là một Mô-sê mới, một David mới để có thể đứng lên lãnh đạo dân tộc của mình chống lại ách đô hộ của đế quốc Roma thời bấy giờ. Và vì thế mà cái ước mơ công hầu khanh tướng, cái ước mơ cái danh vọng, cái ước mơ địa vị mà các ông hy vọng vào Đức Giêsu, đùng một cái Đức Giêsu tử nạn trên thập giá không một lời. Thế là tất cả đều như là sụp đổ, sụp đổ một cách tan tành, sụp đổ không còn một cái gì hy vọng vào một con người mà trước đây hai ông đã mạnh dạn bước theo Đức Giêsu. Vâng, đúng như thế. Cuộc đời của hai người môn đệ này trong cái ủ rũ, trong cái nỗi thất vọng ê chề, trở về ngôi làng Ê-mau và trở lại cái nghề cũ xưa của mình, như trở về với cái gì mà thực tế của con người đang sống. Và chính cái khi trở về với chất nỗi thất vọng ê chề như vậy, Chúa Giêsu phục sinh đã đồng hành với họ, nhưng họ đã không nhận ra người. Nhưng một số nhà chú giải Kinh Thánh nói rằng cái làng Ê-mau nằm ở phía tây Jerusalem, cho nên các ông đi về làng phía tây, và trên con đường đó là buổi chiều cho nên nắng nó sẽ dội lại, và vì thế mà mắt các ông lóa không thể nào nhìn rõ khuôn mặt người đang đồng hành với mình là Đức Giêsu. Và cho đến khi buổi chiều về, Chúa Giêsu đã cùng đồng bàn với họ, và với cái cử chỉ rất quen thuộc là bẻ bánh, một cái cử chỉ thân thương, một cái cử chỉ mà hai ông đã từng sống với Đức Giêsu, và chính cái cử chỉ ấy mà các ông đã nhận ra người. Và đó, sau đó thì Chúa Giêsu phục sinh đã biến mất, và các ông đã trở lại Jerusalem trình thuật lại tất cả những cái chặng đường mà mình đã trải qua trong cái việc gặp đấng phục sinh. Vâng, kính thưa cộng đoàn, cuộc đời của chúng ta đôi khi trên hành trình trần gian này, với biết bao nhiêu thăng trầm của đời người, thành bại, những lúc khao khát, những cái hoài bão, những cái yêu ghét, những cái vui thích trong cuộc đời của chúng ta xen lẫn, điều đó không phải là xấu. Điều quan trọng của chúng ta là chúng ta có hướng đến những điều đó một cách gọi là chân thiện mỹ hay là không. Cũng như hai môn đệ, các ông đặt tất cả những cái hy vọng, nhưng cả hy vọng của các ông rất là con người. Nếu như các ông được mời gọi để đi đến một cái thái độ là đức tin, thì các ông sẽ mở ra với Thiên Chúa. Và chính Đức Giê-xu một lần nữa lại đồng hành với các ông, giải thích sách thánh cho các ông. Giải thích sách thánh nghĩa là gì? Nếu không phải là sự củng cố đức tin cho các ông, để lần mò giúp cho các ông tìm ra cái gốc của cuộc đời của các ông khi mà đặt niềm tin vào Đức Giê-xu, khi mà phải đối diện với cái cơn khủng hoảng ê chề, một cái cơn khủng hoảng làm cho các ông trở nên những người buồn rầu, dường như là bỏ tất cả để trở lại cuộc sống bình dị của mình. Vâng, kính thưa cộng đoàn, và đó chính là cái mấu chốt để cho chúng ta thấy được rằng Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với con người chúng ta, dẫu rằng những cái thất vọng, dẫu rằng những cái nghi nan trong cuộc đời đầy dẫy, nhưng Chúa vẫn mời gọi chúng ta phải đi tiếp trên cái con đường đó bằng đức tin, hy vọng, một cái hy vọng chắc chắn, một cái hy vọng mà làm cho người tín hữu chúng ta được thêm phấn khởi, một cái hy vọng chắc chắn vào sự phục sinh của nhân loại chúng ta qua cái sự phục sinh của Đức Giê-xu đấng đã đánh bại thần chết, để đem lại cho nhân loại chúng ta cái niềm hy vọng một cách chắc chắn. Và điều đó là đức tin của chúng ta khi chúng ta tuyên xưng vào một con người. Con người ấy chính là Đức Giê-xu. Con người ấy đã đem lại cho chúng ta hy vọng. Và con người ấy không phải thuộc về trần gian này. Con người ấy đã được siêu tôn. Và Ngài hứa sẽ trở lại với chúng ta. Lời hứa ấy sẽ được thực hiện. Nhưng Chúa Giê-xu đã từng nói, khi con người trở lại, liệu còn thấy niềm tin trên mặt đất này nữa không? Cuộc sống của chúng ta đầy dẫy những cái cám dỗ, đầy dẫy những cái cạm bẫy, và làm cho chúng ta nhiều khi thất vọng, làm cho chúng ta chán chường. Và kể cả là chúng ta sống trong cái ảo tưởng, làm sao chúng ta cày xới để lật đổ tất cả những cái ảo tưởng của đời người chúng ta, ảo tưởng về danh vọng, ảo tưởng về địa vị, ảo tưởng về tất cả những cái khao khát mà làm cho chúng ta bị chệch cái con đường cứu độ, con đường của hạnh phúc mà Chúa mời gọi chúng ta. Có như thế thì chúng ta mới có thể can đảm bước đi trên cái con đường mà Chúa mời gọi chúng ta, giữa một cuộc sống đầy những cái cạm bẫy, đầy những cái khủng hoảng trong đời sống đức tin của chúng ta, khủng hoảng trong đời sống gia đình, khủng hoảng trong mối tương giao xã hội, khủng hoảng trong mối tương giao nghề nghiệp, và kể cả khủng hoảng trong cái con người của chúng ta, với tất cả những cái tình cảm của con người, với tất cả những cái kỳ vọng của cuộc sống này, tất cả rồi sẽ tan theo mây khói. Và chỉ có niềm tin vào đấng phục sinh sẽ làm cho chúng ta vui tươi, hân hoan để bước đi, để khám phá ra tình yêu của Thiên Chúa vẫn luôn đồng hành với mọi người chúng ta, cho dù chúng ta có gặp khó khăn, cho dù chúng ta có gặp những cái khủng hoảng trong đời sống đức tin đi nữa, thì lời Chúa vẫn mãi mãi củng cố, soi sáng cho chúng ta. Ước gì anh chị em chúng ta mừng lễ Chúa phục sinh, trong suốt mùa phục sinh này chúng ta càng cảm nghiệm được tình thương của Chúa, mà để được điều đó thì lời Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta, Thánh Thể Chúa sẽ khai lối, mở đường để chúng ta có thể nhận ra được tình yêu Thiên Chúa, nhận ra được cái sự thật, sự thiện, để rồi chúng ta càng sát tiến hơn nữa vào một con người. Con người ấy đã chết, con người ấy đã sống lại, con người ấy đã trở thành niềm hy vọng cho cuộc đời người tín hữu chúng ta. Chúa sống lại vẫn đồng hành với nhân loại trên mọi nẻo đường, và Người sẽ biến đổi tâm trí và cõi lòng của mỗi người chúng ta, như đã biến đổi hai người môn đệ trên đường Emmaus hôm nay, để giúp cho các ông tin tưởng giữa những cái thất vọng, giữa những cái khốn khổ, giữa những cái cơn khủng hoảng trong đời sống của mình. Chúng ta hãy bắt chước các môn đệ này, xin Chúa, xin Ngài ở lại với chúng con, để dù hoàn cảnh ra sao đi nữa thì chúng ta cũng hãy xin Chúa ở lại trên con đường đầy chông gai, đầy gian khổ này. Xin Chúa ở lại với chúng ta trong cái thế giới nhiều hận thù và ghen ghét, và còn muốn đóng đinh Chúa nữa, đóng đinh kể cả con người của chúng ta hôm nay. Xin Chúa lưu lại nơi đây với chúng ta để dạy chúng ta biết sống như một Kitô hữu hồi sinh, và biết chết như những kẻ thừa kế nước trời. Amen.